Chương 8. Mấy người đang nhìn cái gì thế hả? Dừng lại đi. Miller, dừng lại. Tên khốn này, cút đi. Đợi đã, anh đang làm gì vậy? Dừng lại đi Miller. Mọi người xung quanh sau khi bừng tỉnh thì bắt đầu la hét ầm ĩ, khung cảnh bên ngoài dần trở nên hỗn loạn. Đôi mắt của Chaser từ đầu đến cuối vẫn luôn dán vào người cậu. Thời điểm đó trái tim cậu đập thình thịch một cách mạnh mẽ. Cùng với nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực là sự phấn khích đến mãnh liệt. Cho dù cậu có ngừng thở thì nhịp tim cũng không thể thoát ra ngoài, thậm chí cậu còn cảm nhận được tính mạng của bản thân thật sự đã bị đe dọa. Tất cả mấy chuyện này đều là nguồn kích thích vô hạn đối với Josh. Nó thậm chí còn không có cơ hội kết thúc. Nó không kết thúc với mùi. Cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người đàn ông kia mở miệng. Khi nghe thấy giọng nói quyến rũ đó, tâm trí cậu dường như không thể kiểm soát được. Jason nhìn về phía Josh đang ngây người đứng ở đằng kia, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu có muốn chết không hả? Thậm chí xung quanh không ai dám nói chuyện. Mọi người trong lòng đều tự hỏi không biết làm cách nào để mình có thể thoát ra khỏi tình huống này, vậy nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt như thế? Josh cố gắng nhổ viên kẹo trong miệng ra bình tĩnh trả lời. Không. Vậy thì tại sao lại làm mấy trò ngu xuẩn này chứ? Chase lên tiếng hỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Không ai có thể ngờ rằng phía sau nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên đó lại là một con quỷ khát máu như thế. Bàn tay lớn kia tóm chặt lấy cái cổ thon thả của cậu một cách mạnh bạo. Josh thầm nuốt nước bọt trong sự sợ hãi, cậu có cảm giác như cổ mình sẽ bị bóp nát bất cứ lúc nào. Nếu phạm vào bất kỳ sai lầm nào ở đây, cậu tin rằng bản thân mình sẽ chết. Nhưng điều kỳ lạ là khi đối mặt với đôi bàn tay xinh đẹp kia, cậu lại cảm thấy có đôi phần hấp dẫn. Nếu không phải vẫn còn có Peter đợi ở nhà, cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ mặc kệ hết tất cả mà lao lên đánh chết tên khốn này. Josh không còn cách nào khác chỉ đành nắm chặt tay cố gắng kìm nén những xúc động thất thường trong tâm trạng của mình. May mắn thay, khẩu súng kia đã bị ném ra xa. Cậu không bị bắn. Người đàn ông kia rơi vào suy nghĩ điên cuồng và cuối cùng lại bình thản trả lời. Tôi sợ anh sẽ làm bẩn chính mình. Cậu bị điên à? Chaser khi nghe thấy mấy lời này liền cau mày. Mấy vệ sĩ khác đứng gần đó cũng thầm kinh ngạc. Josh biết rõ bản thân chính là tâm điểm của sự chú ý trong tình huống lúc này liền vội vàng nói tiếp. Nếu như nổ súng ở khoảng cách gần thế này thì máu sẽ bắn vào người anh. Quần áo trên người anh nhất định sẽ bị bẩn. Chaser chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì. Ánh mắt dò xét đó cứ như đang kiểm tra xem cậu có thật sự chân thành hay không. Josh chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng trên môi. Tôi tưởng cậu sẽ nói rằng mình không muốn dính máu của mấy người phóng viên đó đấy. Sau mấy giây im lặng, Chaser đột nhiên lên tiếng nói. Đi lại đây. Trong phút chốc cậu không thể hiểu được thâm ý phía sau lời nói đó. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của Josh, Chaser liền cau mày tỏ vẻ khó chịu và liếc nhìn sang một bên. Josh nhìn về hướng đó thì thấy khẩu súng kia đang bị ném nằm một bên. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt đó, nhanh chóng di chuyển và nhặt nó lên. Một sự im lặng nặng nề lại tiếp tục xuất hiện khi cậu đưa khẩu súng đó cho người trước mặt. Hà! Josh theo bản năng thở dài một tiếng. Nhìn thấy đối phương cúi đầu đối diện với mình, bản thân cậu lo lắng đến mức quên cả thở. Vậy nhưng anh ta cứ như bị ma ám cầm lấy khẩu súng kia một cách vô cảm. Sau đó người đàn ông nọ lại dùng khẩu súng kia đánh mạnh vào đầu cậu một cú không thương tiếc. Josh! Cẩn thận! Mark và Isaac đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà hét lên một tiếng. Trong khoảnh khắc đó đôi mắt cậu dường như đã mơ màng, phía trước mặt tối sầm lại không thể đứng vững. Cậu cảm giác được cơn đau từ đâu đó truyền đến. Ở một bên trán dường như đã có thứ gì đó dính trượt xuống. Trong chớp mắt một bên trán của cậu ướt đẫm. Máu tươi chảy xuống. Chaser lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn. Đôi mắt xinh đẹp của anh ta khẽ cụp xuống, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn chỉnh. Thằng khốn, mày có biết mày đang nói nhảm cái quái gì không hả? Không dừng lại ở đó. Anh ta còn ném khẩu súng đang cầm trên tay của mình lên tay còn lại. Sau đó lại dùng nó hướng thẳng về phía Josh. Đúng lúc mọi người đang bối rối không biết phải làm thế nào thì hắn ta chợt mở miệng. Vậy thì để tôi kiểm tra một chút nhé. Nếu bắn cậu từ khoảng cách này liệu máu của cậu có dính lên người tôi được không? Giọng nói vang lên một cách mỉa mai, sau đó anh ta bóp cò mà không hề do dự. Josh theo phản ứng liền xoay đầu tránh né. Viên đạn kia thiếu chút nữa đã bắn thẳng vào người cậu. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên cố gắng ngăn cản Chaser. Ngài Miller, dừng lại đi. Josh, mau chạy khỏi đó đi. Ngài Miller, ngài không thể làm thế được đâu. Mặc kệ mấy tiếng la hét của bọn họ, Josh lại một lần nữa bóp cò. Lần này Josh cảm thấy bản thân mình như sắp nổ tung. Không ai trên thế giới này có thể thoát khỏi một viên đạn với tốc độ như thế. Cuối cùng Josh bướng bỉnh đưa mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt. Chaser cau mày nhìn xuống. Vậy mà anh ta lại từ bỏ ý định nổ súng của mình. Rùng mình. Chaser méo mặt nhìn thẳng về phía trước với dáng vẻ khó chịu, giọng nói nặng nề lọt vào tay cậu. Anh ta cố gắng bóp cò hết lần này tới lần khác nhưng âm thanh duy nhất phát ra là những tiếng đạn rỗng. Khốn kiếp. Chaser chửi thề một tiếng sau đó đập mạnh khẩu súng kia xuống đất. Những tiếng thở vào nhẹ nhõm xuất hiện xung quanh không khí. Đúng là may mắn thật, khẩu súng này không hề còn đạn. Chaser tức giận đến mức vò rối mái tóc vàng của mình. Không ai ở đó dám lên tiếng mở lời trước. Bọn họ chỉ yên lặng nhìn về phía Chaser, bản thân mang theo sự sợ hãi và có chút khó chịu nuốt nước bọt một cái. Trong khi đó Josh lại thắc mắc bản thân mình tại sao không thể rời mắt khỏi một kẻ điên thế này. Một lúc sau Chase cuối cùng cũng bình tĩnh lại và xoa lấy mái tóc vàng bồng bềnh của mình. Ánh mắt hung dữ nhìn về phía Josh nằm phía dưới. Ngay giây tiếp theo anh ta đã tiến về phía trước đá mạnh về phía Josh một cái. Josh! Isaac đứng một bên hét lên. Josh bị đá đến mức ngồi xổm xuống thậm chí là rên rỉ. Cậu cảm thấy bản thân mình nhất định là có bệnh rồi. Có cảm giác nóng rát ở cổ họng, tim đập thình thịch, cảm giác như hai tay mình đã ù lên thấy rõ. Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là bóng lưng Chaser đã lạnh lùng rời khỏi nơi này. Cầm nó trở về và rời khỏi đây đi đồ khốn. Anh ta chắc là đang nói đến khẩu đại bàng sa mạc của mình. Chính hắn dường như cũng không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, xoay người rời khỏi nơi này mặc kệ những vệ sĩ đằng sau vẫn đang ngơ ngác. Đội bảo an vội vàng giải tán. Một lúc sau, xe của Chase nhanh chóng vượt qua vườn và hướng thẳng về phía dinh thự. Cậu có sao không? Vết thương nặng không? Isaac vội vàng chạy đến gọi Josh tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt cố gắng nói ê đừng lo lắng. Cậu cố gắng đưa tay chạm vào một bên trán đã ướt đẫm của mình. Chúng ta vào trong băng bó đi. Mắt vội vàng giãn người bước vào trong, mấy người còn lại cũng theo sau mà không nói lời nào. Tên khốn đó đang phàn nàn về cái quái gì vậy chứ? Josh thản nhiên ngồi trên ghế mệt mỏi thở dài một tiếng. Mà Isaac bên cạnh sớm đã tức giận đến mức sắp mất bình tĩnh. Josh vẫn ngồi yên ở đó đội túi nước đá lên đầu và tự mình quấn quanh vết thương ngang bụng. Mark cũng chỉ khẽ chặt lưỡi lắc đầu mệt mỏi. May mà viên đạn đó không bắn trúng. Tại sao cậu lại dành thời gian để nói chuyện với một kẻ điên chứ? Nếu là tôi thì đừng nói đến chuyện nói lời xin lỗi, tôi nhất định sẽ tẩn anh ta một trận. Henry mang theo sự tức giận trong lòng không nhịn được mà lên tiếng chửi rủa. Josh không nói gì chỉ nở một nụ cười nhạt. Ồ, sao tôi không thử làm vậy nhỉ? Henry như nghĩ đến chuyện gì đó vỗ nhẹ vào gáy rồi nói. Sao tôi không thử đến đánh anh ta một trận rồi nghỉ việc xem? Henry, đừng làm thế. Josh hoàn toàn không kịp phản ứng với chuyện này hét lên một tiếng. Khi Isaac nghe thấy vậy liền hét lên. Mark là một người trầm tĩnh cũng lên tiếng mắng mỏ. Được rồi đừng đánh nhau nữa. Đồ điên. Isaac chỉ đành nghe theo, cuối cùng mang theo sự tức giận mà ngồi xuống. Seth nhìn thấy cảnh tượng đó thầm thở dài mệt mỏi. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Josh chỉ im lặng gật đầu một cái. Đột nhiên cậu muốn gặp Peter đến phát điên lên được. Nếu như cậu có thể hôn lên đôi má mềm mại của thằng bé và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia, có lẽ mọi nỗi đau trên cơ thể bây giờ sẽ ngay lập tức tan biến. Lúc này ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, cựu đội trưởng đội an ninh bình tĩnh bước vào. Tôi có thể tiếp tục bàn giao công việc được không? Chúng ta đã hết thời gian rồi. Anh ta nở một nụ cười gượng gạo nhìn về phía Mark như thể đang cố gắng phớt lờ Josh vẫn đang bị thương ngồi bên cạnh. mà bọn họ chỉ có thể im lặng chấp nhận thực tế mà bản thân không thể tránh khỏi chuyện này. Khác với phòng ăn ồn ào thường ngày, chỗ ngồi của bọn họ bây giờ lại rất yên tĩnh. Một bàn lớn thức ăn trước mặt nhưng bọn họ lại không ai mở miệng, tất cả chỉ bình tĩnh gấp từng miếng thức ăn trong bầu không khí kỳ lạ. Bây giờ họ ở đâu? Seth nói với giọng khàn khàn. Tất nhiên anh ta đang hỏi về những cựu vệ sĩ đã rời đi với khuôn mặt vui vẻ. Mấy thành viên còn lại cũng đã nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi chỗ quái quỷ này. Bọn họ đã dùng nụ cười trên môi của mình để thể hiện rõ niềm hạnh phúc của bản thân. Mark vừa nói vừa cắn lấy một miếng xúc xích thịt bò. Câu này hình như vượt quá thẩm quyền rồi đấy. Đúng là ghen tị thật đấy. Mọi người đều đồng tình với lời này của Seth. Bây giờ bọn họ đều đã có suy nghĩ riêng cho mình. Chỉ cần không gặp tên đó thì đi đâu cũng được. Bây giờ cậu lại càng có lý do để cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa. Mẹ kiếp, tên khốn đó đẹp trai thế mà da lại mỏng đến vậy. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy bản thân mình đã bị mê hoặc đến mức không biết ai là ai nữa rồi. Cậu cảm thấy thất vọng thật đấy. Khuôn mặt này chắc là bị đánh tan rồi đấy. Josh ở bên này chỉ có thể thừa nhận trong cay đắng. Cậu cũng chỉ bị mê hoặc vì quảng cáo sô-cô-la mà thôi. Cậu đi đâu đấy? Mark nghe vậy tức giận lẩm bẩm. Tôi sẽ đến Cuba để tận hưởng điếu xì gà của mình. Anh ta tiếp tục nói của mình. Amarone cũng sẽ rất tuyệt. Tôi nghĩ nó sẽ rất vui đấy. Henry ngồi một bên lên tiếng chế giễu. Không có nước nóng hay internet nhưng chắc cuộc sống ở đó cũng tuyệt lắm. Thay vào đó sẽ không có người đàn ông kia là được. Josh nghĩ không có ai phù hợp với thành phố này hơn người đàn ông đó đâu. Thật khó để nghĩ đến cảnh Chase Miller ngồi trên sàn với bộ quần áo nhanh nheo phủ đầy bụi. Bây giờ cậu tràn đầy khao khát muốn tìm đến Amazon hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng cậu vẫn còn có Peter. Tuy nhiên cậu vẫn muốn hoàn thành tất cả chương trình giáo dục cho thằng bé. Alaska thì sao? Nghe Josh nói, Seth liền đưa mắt nhìn cậu như muốn hỏi tại sao. Josh nở một nụ cười nhạt liền đưa ra một cái cớ. Nơi đó rất yên tĩnh và cũng có rất nhiều người mà. Nếu cậu tìm một góc nông thôn sẽ tuyệt hơn đấy. Henry lại lên tiếng mỉa mai, Seth liền nói tiếp. Canada cũng là vùng nông thôn thôi mà. Cậu thật sự sẽ đến Alaska à? Đây không phải là một ý tồi, cậu dường như đã nhớ đến chuyện gì đó. Isaac, không phải cậu cũng đến từ Canada hả? Làm sao để sống một cuộc sống tốt ở đó? Isaac, người từ đầu vẫn luôn rất ít nói nghe thấy câu hỏi của Josh liền ngẩn người. Tôi không biết, lâu rồi chưa về Canada nên tôi không nhớ gì nữa. Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn về phía cậu ta. Isaac bối rối nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời. Ở đó họ cũng nói tiếng Anh mà. Henry chỉ vào cái đầu đầy thương tích của mình. Josh im lặng cố gắng kìm nén lại mấy lời muốn nói rằng Isaac thật ra đến từ Pháp. Dù sao bọn họ cũng chỉ cần biết rằng Isaac thật ra đến từ một vùng nói tiếng Anh là được. Mark nghe thấy mấy lời này liền yên lặng nghĩ ngợi một chút. Chúng ta không thể hủy hợp đồng được. Dù sao nếu phải đền gấp 3 lần tiền hợp đồng thì cũng quá lớn. Ai Josh nghe thấy mấy lời đó chỉ có thể đau khổ rên rỉ mấy tiếng. Mặc dù số tiền trả trước rất cao nhưng cũng không thể đánh chúng ta như chó thế này chứ. Đó là phạm pháp đấy. Isaac nhanh chóng phản đối bằng giọng chói tai. Thật ra vết thương của Josh không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất ở đây là sự tồn tại của người đàn ông đó. Nếu không phải vì số tiền chết tiệt đó, có chết bọn họ cũng không chôn chân ở đây đâu. Kể cả có là vì tiền thì đó cũng là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Lời nói của Isaac ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng Mark liền lắc đầu mấy cái. Lời nói của Isaac ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng Mark rất nhanh đã lắc đầu. Bỏ cuộc đi, mấy cậu không biết nhà Miller giàu cỡ nào hả? Hơn nữa con trai cả nhà bọn họ là Nathaniel Miller, có biết anh ta là ai không hả? Tất nhiên bọn họ biết cái tên này. Tên đó được mệnh danh là ác quỷ của ngành luật. Là một ma cà rồng không thấy máu và nước mắt, luật sư của quỷ chưa bao giờ bị đánh bại. Điều này có nghĩa là bọn họ không hề có lối thoát. Mọi người vẫn nên tự mình chăm sóc bản thân thì hơn. Theo lời của Mark, mọi người kết thúc buổi tối trong sự yên lặng mà không nói gì thêm. Mọi người trở về biệt thự với dáng vẻ không ổn chút nào. không phải bởi vì công việc bọn họ phải làm từ bây giờ. Mà cho đến khi Chaser tìm được đội dự phòng thì cựu đội an ninh đã kiên trì cho đến phút cuối cùng. Bây giờ sau khi đã hoàn thành mày giới thiệu, anh ta đã mang trong mình niềm vui sướng mà rời khỏi nơi này. Đi thôi. Không giống như nhóm của Josh, anh ta xoay đầu nói với những người trong nhóm của mình với giọng điệu vui sướng. Trong khi mọi người chuẩn bị bước vào vị trí thì Isaac đột nhiên lên tiếng hỏi. Josh, sao cậu không nghỉ ngơi một chút đi? Giống như những gì tôi đã nói ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Josh có chút xấu hổ liền mỉm cười và bảo rằng mình không sao. Nhưng Isaac rất nhanh đã lên tiếng nói tiếp. Mặc dù cậu bị đánh vào đầu và không có triệu chứng gì nhưng tốt nhất không phải vẫn là nên nghỉ ngơi hay sao? Đứng đây chào hỏi người kia làm gì chứ? Đến tên chúng ta hắn còn không nhớ thì làm sao nhớ được có bao nhiêu người hả? Chuyện này cũng đúng, dù sao cậu xuất hiện ở đây với tư cách lại vệ sĩ bị đánh y mà thôi. Có lẽ anh ta còn không nhớ được mình đã đánh ai. Nghĩ đến đây vết thương trên trán cậu lại càng đau hơn một chút. Chuyện đó cũng đúng. Mark nghe thấy suy nghĩ của Isaac suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, Josh đi nghỉ trước đi. Nếu cảm thấy không thoải mái thì nhớ nói với tôi ngay. Đây chỉ là một phần công việc mà thôi, không có gì nghiêm trọng quá đâu. Mark thế này không phải là quá thiên vị rồi sao? Henry đứng một bên thể hiện tâm trạng không hài lòng của mình. Cậu lẩm bẩm mấy câu như thể đang tự nói với chính mình, nhưng giọng này là đủ lớn để cho mấy người ở đó đều nghe thấy. Tất nhiên lời này ngay lập tức đã bị từ chối. Chỉ có Josh được nghỉ ngơi thôi, những người khác phải ở lại. Chúng ta phải hoàn thành công việc của mình đã. Henry dù cảm thấy có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm. Như vậy là Josh đã thành công quay trở về phòng nghỉ trước. Tạ ơn Chúa. Cậu quay trở về phòng và từ từ nằm xuống giường thở dài một tiếng. Cái đầu đau nhức dữ dội nhưng không đến mức không thể chịu nổi. Cậu không muốn nghĩ thêm chuyện gì nữa bởi vì mọi thứ đều mơ hồ vô cùng. Nhưng trớ trêu thay là vết thương lại không nghiêm trọng đến thế, cậu không thể đi vào giấc ngủ nổi. Đau lòng hơn nữa là chỉ mới một ngày trôi qua. Mà cậu sẽ phải chịu đựng mấy chuyện này đến tận 6 tháng. Tên khốn Chase Miller. Chương 9. Một vào mỗi buổi sáng hãy nhớ gọi điện kiểm tra xem ngài Chase đã thức dậy chưa và mang đồ ăn sáng lên phòng. Các bữa ăn trong ngày khác cũng phải được thực hiện theo trình tự đó. 2. Không bao giờ vào phòng ngài Chase, trừ trường hợp 1. Tất cả đều phải được xin phép qua điện thoại nếu cần thiết. 3. Không nói chuyện với ngài Chase. Không trả lời khi được hỏi. 4. Không đi vào trong bán kính 5 mét trừ những trường hợp đặc biệt cần có sự an toàn. 5. Đừng đi sau lưng ngài Chase. 6. Đừng đi phía trước ngài Chase. 7. Chi tiết bổ sung sẽ được đính kèm. Josh một tay cầm nĩa chuẩn bị vào bữa ăn, tay kia lại từ từ lướt qua tờ giấy trước mặt. Có gần 5 mặt giấy với thông tin chi tiết được viết trên đó. Cậu được yêu cầu phải học thuộc nó khi có thời gian, trên thực tế ngay cả đội trưởng Mark cũng không thể nhớ hết được. Mẹ kiếp, mấy người bị điên hả? Tôi thậm chí còn không học đại học chỉ vì không thích đọc mấy thứ nhiều chữ này. Henry nhìn vào đống giấy tờ trước mắt nghiến răng nghiến lợi tức giận. Nhưng ngày hôm sau trán anh ta đã bị điện thoại của Chaser bay thẳng tới, sau chuyện đó anh ta đã phải học hết tất cả trong vòng một đêm. Giờ đây không thành viên nào trong đội bảo an thuộc chi tiết đội hợp đồng hơn anh ấy cả. Lời cảnh báo mà cậu ta vừa vi phạm chính là ở đi trước mặt Chase Miller. Tôi chỉ đi bộ thôi mà. Henry hét lên với nỗi tức giận trong người. Nhưng trên con đường cậu ta đi lại nằm trong bán kính 5 mét trong kế hoạch. Mọi người trong khoảng thời gian này đều phải đối mặt với sự căng thẳng. Mấy bản hợp đồng đó thật sự là thái quá vô cùng. Chúng ta là quản gia đó hả? Tại sao lần nào ra đường cũng phải mang theo đồ ăn vậy? Mắt nhìn Isaac đang tức giận trước mặt liền thở dài một tiếng mệt mỏi. Tôi cũng không thể để cậu ta chết đói được. Nhìn quanh nhà thử xem. Không có bất kỳ người giúp việc nào cả. Bọn họ đều nói rằng mình không thể chịu được sự nóng nảy của anh ta nên đã từ chức. Chỉ có chúng ta mới cứu được anh ta thôi. Chúng ta ở đây lúc này là vì xung quanh không có ai cả đấy. Cậu dù mang theo sự tức giận nhưng cũng không thể phản đối gì với mấy lời này. Mắt dần dần mang theo sự oán hận trong thầm lặng với ông chủ khó chịu kia. Chà, Tôi mừng là cậu đã không nói rằng mình là người nấu bữa ăn này. Việc vận chuyển thức ăn trong 2 ngày tới sẽ được diễn ra vào thời điểm thích hợp. Vậy nên tôi không biết cậu đang làm gì nữa, liệu có món nào có thể ăn được không? Mà quy định về mấy món ăn trong ngày cũng thật sự rất phức tạp, chúng chi tiết đến mức nực cười. Hiện tại sự hiện diện của Chase Miller chính là thảm họa đối với bọn họ. Trong một tuần Seth đã không ít lần phàn nàn về việc tóc của mình đã rụng đi rất nhiều, Isaac đã tụt 7 cân và Henry phải đi khâu lại cái trán của mình. Rất may mắn khi Josh đã cố gắng hết sức để tránh khỏi mấy sự việc đó xảy ra, nhưng cậu vẫn chưa biết trường hợp khẩn cấp sẽ được xảy ra khi nào và ở đâu. Dù sao thì Josh cũng là người đầu tiên bị đánh. Cậu cẩn thận lật từng trang tài liệu và học thuộc tất cả các dòng ghi chú trước mặt. Cũng không biết có ai đã từng có trải nghiệm này chưa nữa. Nghĩ đến chuyện gì đó, Josh đột nhiên cau mày không vui. Trong này có vài dòng thậm chí còn không thích hợp với con người ở thế kỷ hiện tại. Cậu không thể nhớ chính xác bởi vì có vài trang được viết lại vô cùng cẩn thận và chi tiết. Là một ngôi sao đẳng cấp thế giới và nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người xung quanh, dường như tính cách của tên này ngày càng khó chịu rồi đấy. Cậu cười thầm trong lòng. Mặc dù không muốn học thuộc tất cả thứ này nhưng cậu muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Nhưng trên thực tế bây giờ còn chưa trôi qua nổi 1 tháng. Ôi! Josh ôm lấy đầu mình rên rỉ gục xuống bàn. Đột nhiên cậu muốn gặp Peter kinh khủng. Giờ này có thể thằng bé đang ngủ trưa. Vậy không biết cậu có đánh thức thằng bé không nữa? Dù vô cùng lo lắng nhưng cậu cũng đã nhấn nút gọi điện thoại. Cuối cùng sau khi nghe giọng của bé con, Josh đã không nhịn được mà hét lên 1 tiếng. Bé cưng! Ba ba! Đứa trẻ ngay lập tức nhận ra giọng nói của đối phương và hét lên 1 tiếng. Josh nghe thấy giọng nói mà mình luôn nhớ nhung liền vô cùng vui vẻ. Được rồi, Peter, con có khỏe không? Ba ba, vâng, con, ba ba. Đứa trẻ không giấu được sự phấn khích trong giọng nói và lắp bắp. Ba ba, khi nào ba ba sẽ đến thăm con? Nghe thấy câu hỏi đáng thương của Peter, Josh một bên siết chặt nắm đấm cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Chà, ba ba cũng không biết nữa. Bà thế nào rồi? Bà ấy có khỏe không? Khi cậu trả lời bằng giọng điệu đó, giọng nói của bé con dịu đi và có vẻ hơi thất vọng. Bà đã khỏe hơn rồi. Sáng nay con vừa làm bữa sáng cho bà ấy. Ngoan lắm. Josh lên tiếng an ủi với sự thương xót trong lòng. Nếu con ăn ngon thì con sẽ là một đứa trẻ ngoan. Con cũng đã lớn hơn nhiều rồi đúng không? Giống như ba ba ấy hả? Không chỉ giống ba đâu. Bé con chỉ à lên 1 tiếng như đang cẩn thận nghĩ ngợi chuyện gì đó. Liệu con có thể cho lên giống chú Mark không ạ? Sẽ còn cao hơn thế nữa cơ. Đứa trẻ lại ồ lên 1 tiếng lớn nhưng lại nhanh chóng buồn bã trở lại. Con ghét đầu. Ba ba sẽ tiêu diệt chúng nó nhé. Ba phải đánh hết bọn chúng đấy nhé. Tất nhiên, ba sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Mọi căng thẳng trong lòng cậu cuối cùng cũng tan biến khi nghe tiếng của bé con ríu rít trong tai. Josh yên lặng không nói thêm gì nữa mà chỉ bình tĩnh ngồi ở đó lắng nghe bé con. Josh! Seth lúc này từ bên ngoài bước vào, nhìn về phía cậu lên tiếng nói. Đến giờ chuyển ca rồi. Đã đến lúc làm việc, Josh dù buồn rầu nhưng vẫn phải tắt điện thoại và nói lời tạm biệt. Peter, giúp ba ba gửi lời chào bà nhé. Ba ba, khi nào ba đến? Trước khi cúp máy thì bé con lại lên tiếng hỏi. Josh không còn cách nào khác chỉ đành tiếp tục nói dối. Nếu Peter ăn hết đậu và cà rốt trong mỗi bữa thì chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Thật sao? Thật chứ? Vậy thì tốt rồi, con nhất định sẽ ăn hết tất cả. Được rồi, Peter. Vậy thì ba ba sẽ đến gặp con sau. Josh gật đầu đồng ý và nhẹ nhàng hôn vào điện thoại. Sau khi điện thoại phát ra tín hiệu cuộc gọi đã kết thúc, ánh mắt cậu nhìn về phía Seth đang đứng đằng kia. Sao vậy? Seth nghe thấy câu hỏi này liền bối rối trả lời không có gì đâu. Có vẻ anh rất thích thằng bé nhỉ? Seth đã có người yêu vài năm nhưng vẫn chưa kết hôn, vậy nên cậu chắc rằng anh ta vẫn chưa có con, vậy thì làm sao có thể hiểu được cảm giác này cơ chứ? Josh nhẹ nhàng mỉm cười và vỗ vào vai người trước mặt. Khi nào có con cậu sẽ biết. Seth nhún vai tỏ vẻ hoài nghi với câu trả lời này. Josh đặt dĩa đồ ăn trong tay xuống và từ từ đi về phía cửa. Hôm nay cậu sẽ đi vòng quanh mấy tòa nhà này để xem xét tất cả các khu vực bao gồm cả khu dinh thự lớn đó. Mặc dù không chính thức làm nhân viên an ninh ở đây, cậu vẫn có quyền vượt qua tất cả các hệ thống an ninh tự động bằng cách nào đi nữa, vậy nên lần này cậu quyết định sẽ đi qua khu vườn lớn để đến biệt thự. Chỉ cần không chạm mặt tên Chase đó thì bên trong biệt thự này vẫn rất thoải mái. Mức lương cũng vô cùng hậu hĩnh. Tuy nhiên vấn đề tìm người làm việc thật sự rất khó. Nhờ anh ta mà cậu mới có thể nhận được công việc này, mặc dù cậu rất biết ơn nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút tức giận. Bản thân mang theo sự mệt mỏi mà đi vòng quanh căn biệt thự lớn. Phía sau biệt thự xuất hiện một cầu thang xoắn ốc trang nhã dẫn thẳng xuống bãi cát phía dưới. Josh liếc mắt nhìn quanh nơi này hoàn toàn không thấy bóng người, sau đó lập tức quay bước đi thẳng về phía khu vườn bên cạnh. Không giống như mặt trước của tòa dinh thự được cắt tỉa cẩn thận, phía sau của tòa dinh thự này được sử dụng làm nơi để trực thăng, bên cạnh thậm chí còn có một sân bay rộng rãi dùng để đáp trực thăng xuống vô cùng hào nhoáng. Ở đó còn có cả phòng tập thể dục, sân bóng rổ và thậm chí là khu trò chơi điện tử. Vậy nhưng cậu lại rất hiếm khi nhìn thấy có ai xuất hiện ở nơi này để tập luyện. Không khí ở đây thật sự im lặng đến đáng sợ. Được rồi. Vậy mà thế quái nào cậu lại nhìn thấy Chase đang ở bên cạnh cái hồ bơi lớn? Anh ta bình tĩnh tựa người lên trên chiếc ghế dựa ở gần đó phơi nắng một lúc lâu. Lồng ngực hít thở đều nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống giường như đang ngủ say. Khi Josh nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt liền mở to. Chase trên người chỉ có cái quần bơi nhỏ và cái kính râm trên đầu. Bỗng nhiên cậu lại giật mình khi nhận ra hành động hiện tại mình đang làm. Josh theo bản năng muốn lùi lại phía sau. Mà Chase dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện cho người kia. Mãi cho đến khi Josh trốn sau một cái cây, cậu mới ý thức được hành động của bản thân. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn. Cậu phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt mà không để bị phát hiện. Nếu không nhất định sẽ xảy ra một trận đánh nhỏ. Josh thầm gật đầu nghiêm túc với suy nghĩ của mình, nhưng người đàn ông đó vẫn nằm ở đằng kia, đúng là đáng tiếc thật đấy. Chase nằm ở đó với dáng vẻ hoàn mỹ làm cho cậu rơi vào tuyệt vọng khi không thể rời mắt khỏi bóng dáng xinh đẹp đó. Tại sao vẻ ngoài của người đàn ông này lại hoàn hảo đến vậy chứ? Thật ra vẻ bề ngoài của anh ta hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chase Miller không đáp ứng hoàn toàn 100% hình mẫu của Josh đề ra. Một vấn đề lớn hơn nữa là cậu ta còn là đàn ông. Ít nhất cậu cũng hy vọng rằng bạn đời của mình sẽ không phải là người có tính cách nóng nảy như thế. Trong lúc cậu đang nghiêm túc cân nhắc đến việc bản thân mình có nên chi tiền cho việc tạo ra một con búp bê sát hình người giống với anh ta không thì Chase đột nhiên đứng dậy. Josh theo phản xạ cố gắng trốn tránh người kia. Bản thân cố gắng hạ thấp người và trực tiếp nín thở. Dù sao cậu cũng có một khoảng thời gian được rèn luyện trong quân đội, lúc đó dường như cũng có một đồng nghiệp sắp chết vì chuyện này. Nghĩ lại thì chắc cậu ta cũng còn sống tốt chứ nhỉ? Trong đầu cậu loáng thoáng nhớ về hình ảnh khuôn mặt của Đen trong vài năm trước, phía sau lưng đột nhiên có tiếng nước chảy. Cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía nó. Trốn tránh và cẩn thận quan sát nhìn ngắm mọi thứ dường như đã trở thành thói quen của cậu từ lâu. Rõ ràng là một người biết lặng. Cậu thật sự muốn nhìn thấy người đàn ông kia đang có ý định làm gì. Nhưng không ngờ rằng mọi thứ vẫn tiếp tục im lặng. Josh ngơ người đứng ở đó tập trung lắng nghe. Cậu cảm thấy bản thân mình nhất định là tập trung đến mức nên không thể nghe được bất cứ điều gì ở gần đó. Cuối cùng không thể đợi được nữa mà thận trọng nhìn ra bên ngoài. Bởi vì trong lòng cậu lúc này đã dâng lên một dự cảm không lành. Chuyện gì vậy chứ? Cậu dừng lại một chút khi nhận ra chuyện gì đó. Sau đó nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh. Cái quái gì vậy chứ? Chase đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu cố gắng kìm nén nỗi bất ngờ trong lòng nhanh chóng bình tĩnh tìm kiếm khắp nơi. Vậy nhưng cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng nước chảy ở gần đó. Tiếng này không phải là tiếng lặn nước sao? Cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế lúc nãy Chase đang nằm, nó vẫn còn trống ở đó. Khi nhìn về phía bãi cỏ ở đằng xa Josh cuối cùng cũng tìm thấy anh ta. Chase vậy mà đang chìm trong nước. Cậu nghĩ rằng có thể anh ta chỉ đang lặng nhưng anh ta lại không hề cử động. Bản thân với kinh nghiệm đã từng làm nhân viên cứu hộ bể bơi trong một thời gian ngắn, cậu cảm thấy anh ta úp mặt xuống nước thế này nhất định sẽ chết đuối, ngay lập tức liền chạy lên phía trước cứu trợ. Ngài Miller. Chương 10. Josh nhanh chóng chạy thẳng về phía hồ bơi ở đằng đó. Cậu lớn tiếng gọi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Josh lại càng điên cuồng hét to lên nữa, bởi vì cậu tin rằng rất có thể Chaser đã bất tỉnh. Không có thời gian để suy nghĩ về những điều được ghi trong hợp đồng. Rất có thể khi làm sai cậu sẽ bị phạt. Vậy nhưng hoàn toàn không nghĩ đến mấy chuyện đó, Josh đã nhanh chóng cử động cơ thể. Trước khi kịp cởi giày đã nhảy thẳng xuống nước gây ra tiếng động lớn. Chỉ sau vài bước chân Josh đã ở giữa bể bơi nhanh chóng đuổi theo tên đàn ông đó. Dù vậy nhưng Chaser vẫn không cử động. Có lẽ anh ta đã đập đầu xuống sàn trong khi đang lặn. Cân nhắc tất cả các tình huống có thể xảy ra, cậu nhanh chóng đưa tay tóm lấy người đàn ông trước mặt. Dùng sức mạnh của mình cố gắng nắm đầu anh ta kéo ra khỏi nước. Vậy nhưng đều không ngờ tới là Chaser lại đột nhiên mở mắt. Bọn họ hoàn toàn không phòng bị mà bốn mắt nhìn nhau với sự ngơ ngác. Sau đó Josh liền cảm thấy vô cùng lúng túng. Anh ta không chết đuối hả? Bộ xử lý não trên đầu giường như đã đông cứng lại. Cậu cảm thấy bây giờ lẽ ra mình nên nằm dưới nước mới đúng, như thế chết phải dễ dàng hơn đấy. Chaser dường như không hề cảm thấy khó thở. Cánh tay bắt đầu cử động và thể hiện sự khó chịu của mình. Josh rơi vào hoảng sợ nhanh chóng để anh ta ngồi dậy. Xin lỗi. Sau lời xin lỗi vội vàng, Chaser cũng im lặng không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trước mặt với sự lúng túng, đưa tay xoa lấy mái tóc ướt của mình với sự gượng gạo. Hai người đứng trên mặt nước đưa mắt nhìn nhau. Dần dần bộ quần áo ướt lên người ngày càng trở nên nặng nề hơn. Josh nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng rời khỏi đây càng sớm càng tốt mới đúng. Vậy thì tôi đi đây. Chaser nở một nụ cười kỳ lạ. Cậu cũng không rõ đó là có ý gì nữa. Cậu có thể đi được không? Josh đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt với sự dò xét, người đàn ông kia chỉ từ từ mở miệng trả lời một cách thong thả. Cậu có nghĩ rằng lần này tôi thật sự chết không? Không phải thế sao? Josh nhất thời không thể hiểu được rõ ý nghĩa của câu nói này liền lên tiếng hỏi lại. Đột nhiên Chaser đưa tay hướng về phía trước. Không có thời gian để hét lên, Josh trong chớp mắt đã bị người đàn ông đó dìm đầu thẳng xuống nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi tạo ra một tiếng động lớn. Josh không kịp phản ứng đã nuốt mấy ngụm nước lớn. Cái nắng gay gắt của California chiếu thẳng xuống mặt nước khiến mắt cậu không thể phản ứng nổi. Nhưng đôi bàn tay từ trên cao của Chaser lại càng dùng sức nhiều hơn nữa. Cậu cao hơn 1m8 và khá gầy, cơ thể mạnh mẽ với lượng cơ bắp vừa đủ nên từ ì vạm vỡ thì cũng không thật sự thích hợp khi dành cho cậu. Dáng người mảnh mai này vô cùng phù hợp với bộ trang phục vest thường ngày. Còn người đàn ông trước mặt dù cao hơn nhưng khối lượng cơ bắp có vẻ ít hơn, thế thì sức mạnh khủng khiếp này là gì vậy chứ? Cậu cảm giác mình có thể chết dưới sức mạnh này, vậy nhưng dù vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi nó được. Josh nhanh chóng đưa tay về phía trước. Cậu cảm thấy nếu mình không nhanh chóng ra hiệu cho anh ta nhất định sẽ chết mất thôi. Cậu đang cố gắng chiến đấu để sống sót. Khi lượng oxy trong cơ thể ngày càng cạn kiệt, may mắn thay cánh tay cậu đã chạm tới Chase đứng trước mặt. Cậu nhanh chóng tóm lấy nó và dùng lực kéo nó ra. Vua! Ngay sau khi được giải thoát ra khỏi sức mạnh to lớn từ đôi bàn tay của Chaser, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên mặt nước. Với tốc độ chóng mặt mà vội vàng bỏ chạy khỏi nơi này, dù sao cũng không thể thư giãn ngồi đây chờ đợi anh ta được. Bởi vì không ai biết rằng anh ta có phát điên một lần nữa và tấn công cậu như thế không. Chaser nhìn thấy cậu muốn chạy trốn liền đưa tay kéo cậu xuống nước một lần nữa. Trong chớp mắt đã túm lấy tóc và lôi thẳng xuống nước. Josh cảm giác như hơi thở của mình đã dừng lại, phổi bị ép đến mức sưng tấy. Nỗi sợ chết tràn ngập trong tâm trí. Cậu đã cố gắng bỏ chạy nhưng Chaser ở phía sau vẫn luôn tóm chặt và hoàn toàn không cho cậu cơ hội chạy trốn. Nỗi sợ hãi khiến hơi thở của Josh ngày càng dồn dập hơn. Khi nhìn qua lớp nước xanh trong phía trên, vậy mà lại nhìn thấy Chaser vẫn đang mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng Josh cũng nhận ra người đàn ông này đang thật sự muốn giết mình. Đúng lúc này khuôn mặt đáng yêu của Peter lại hiện lên trước mắt như thể đang tiếp thêm cho cậu sức mạnh siêu phàm. Tất nhiên Chaser sẽ không lùi bước. Anh ta cố gắng sử dụng sức mạnh của mình nắm chặt lấy cổ cậu mà không hề buông tay. Đúng lúc đó Josh lợi dụng khoảng cách anh ta buông lỏng cảnh giác mà ngồi thẳng dậy lao ra khỏi mặt nước. Josh vẫn còn dưới nước. Nhưng nhờ có ánh nắng trên cao và làn nước trong vắt mà cậu có thể nhìn thấy hành động của tên kia một cách rõ ràng. Khoảnh khắc Chaser tiến lại gần về phía này, Josh mang theo sự phòng bị nhanh chóng lùi về sau. Đúng là một tên điên mà. Cậu khá tự tin về khả năng bơi lội của mình. Vậy nên không chút do dự mà nhanh chóng lao thẳng về phía mép hồ bơi ở gần đó. Bản thân cuối cùng cũng thở phào được một tiếng rồi đặt tay lên sàn khẩn trương chạy khỏi chỗ này. Cậu cảm thấy bản thân mình buồn nôn tới mức không thể đứng vững. Cơ thể dường như đã bị rút cạn sinh đật. Cứ như thể cậu đã chết và hoàn toàn không thể tỉnh lại. Bản thân cứ hít lấy hít để sau đó trơ mắt nhìn về phía Chase đứng đằng sau. Anh ta hình như không có ý định đuổi theo cậu. Hừ. Josh hừ lạnh một tiếng. Cơn buồn nôn trong cơ thể khiến cậu gần như không thể nói nên lời. Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Chuyện này là sao? Anh bị điên à? Chase đối mặt với tiếng hét giận dữ đó hoàn toàn không tức giận, ngược lại trên môi còn cười lớn. Cậu đã chạm vào cơ thể tôi mà không được cho phép. Josh nghiến răng để kiềm chế cơn thịnh nộ sắp bùng phát trong cơ thể. Nắm đấm bất giác siết chặt trong không trung như muốn đánh thẳng về phía người đàn ông trước mặt. Tôi tưởng mình đã chết rồi đấy. Đối mặt với sự phản đối kịch liệt của Josh, Chase đứng ở đó dường như cảm thấy bản thân mình không hề làm gì sai cả. Tôi không hề yêu cầu giúp đỡ. Josh lúc này không thể chịu đựng được nữa tức giận hét lên. Chết tiệt, vậy cậu thuê vệ sĩ làm cái quái gì chứ hả? Cứ việc đi chết một mình đi, đồ điên. Mặc dù đang tức giận nhưng Chase vẫn cố gắng bình tĩnh. Những ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ướt trên đầu nở một nụ cười kỳ lạ nhưng rất quyến rũ. Không dễ chết như thế đâu, kẻ gây rối như cậu có rất nhiều đấy. A ha, vậy là anh thuê một người như tôi rồi muốn tôi không làm phiền anh hả? Trong khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp của Chase liền khựng lại đôi phần. Nhưng Josh lại hoàn toàn không quan tâm tới mấy chuyện đó, cậu siết chặt nắm đấm đánh mạnh vào cái cây bên cạnh. Nếu cậu muốn chết thì tìm một nơi nào đó không có ai nhìn thấy ấy đồ ngu, chết ở đây thì ai cũng chứng kiến được cả. Mẹ kiếp! Josh không nhịn được chửi thề một lần nữa, sau đó mang theo sự tức giận quay người rời khỏi chỗ này. Giày cũng rơi xuống nước, tất ướt dẫm lên cỏ, không có thêm bất kỳ âm thanh nào từ phía sau. Cậu thật sự rất hiểu mấy trò điên rồ mà Chase làm, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Josh tiếp tục bước đi nghiến răng trong sự tức giận khó kiểm soát. Cậu nghĩ bây giờ mình hoàn toàn muốn được sang thế giới bên kia rồi đấy. Tôi đã bảo cậu đừng chạm vào anh ta cơ mà. Hãy tự mình chăm sóc bản thân đúng không? Sau khi mắt nhìn thấy Josh với cả người ướt sũng liền nổi cơn thịnh nộ, dù mang theo sự lo lắng nhưng giọng nói vẫn tràn đầy tức giận. Tôi không sao thật mà, cũng không bị thương ở đâu cả. Josh bình tĩnh gật đầu. Cậu đã uống nhiều nước đến mức bụng cồn cào đến phát điên. Isaac nhanh chóng đưa tới một cái thùng rác nhỏ để cậu dễ dàng nhổ nước trong bụng ra. Cảm ơn. Cậu dùng tay nhẹ nhàng lau khóe miệng của mình miễn cưỡng nói lời cảm ơn. Isaac mỉm cười trả lời "Ê không sao đâu. Sếp mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lại xoay người tìm một chiếc khăn tắm đem lại đưa cho cậu. Hợp đồng hình như không có điều khoản được phép hành hung vệ sĩ mà đúng không? Nhớ đâu thấy điều đó trong tờ giấy. Ngay cả khi có ai đó nói về chuyện này, sếp nhất định cũng sẽ mở đống hợp đồng kia ra đọc lại kỹ càng. Mấy người bọn họ sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Mark đứng ở đó. Người ta nói xảy ra tai nạn trong khi làm việc chính là lỗi của mỗi người mà. Khoan đã. Sếp thở dài một tiếng, vậy có nghĩa là sự việc này cũng bao gồm trong mấy chữ tai nạn đó sao? Josh không quá hiểu rõ về chuyện đó, nhưng dù sao nếu đưa ra tòa thì luật sư bên phía Chase Miller cũng sẽ không bị đánh bại. Lẽ ra ban đầu cậu không nên ký hợp đồng này. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu mọi người thì Henry bên ngoài bước vào. Cậu làm gì để bản thân biến thành bộ dạng này hả? Không ai lên tiếng trả lời lại câu hỏi này, Henry cũng chỉ nở một nụ cười nhạt thản nhiên ngồi lên ghế. Ai cũng phải tự mình chăm sóc bản thân. Họ trả cho chúng ta rất nhiều tiền nên đó là lý do phải không? Lần này ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn nhìn thẳng về phía Henry. Kỳ lạ thay tâm trạng của anh ta bây giờ dường như rất tốt. Isaac lặng lẽ lên tiếng hỏi. Cậu thắng được tiền rồi hả? Henry nở một nụ cười vui vẻ lấy vài trăm đô từ túi áo sau ra rồi nói. Hôm nay có vài tờ tiền đã kẹt trong áo tôi đây này. Mark cố gắng ho mấy tiếng bình tĩnh lại bản thân. Sau khi tập trung lại trước mắt anh nói tiếp. Điều quan trọng đây này, mọi người tập trung nhé. Về lịch trình của C. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên nghiêm túc, mọi người đều im lặng. Mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Chúng ta sẽ ra ngoài vào tuần tới. Ra ngoài sao? Khi sếp hỏi lại câu này thì mắt dường như cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ừ, đây không phải là lịch trình đột ngột đâu, nhưng chúng ta cần phải di chuyển để tìm trang phục phù hợp cho cậu ta. Họ nói có phim sắp ra mắt nên phải chú ý một chút. Gus ngồi một bên trong lòng nghĩ ngợi, cậu dường như đã từng nghe tới chuyện này. Đây là một bộ phim có chi phí đầu tư cực kỳ lớn, cuốn tiểu thuyết gốc của bộ phim này đã có sẵn một lượng hâm mộ khổng lồ, mà Chaser, nhân vật chính của tác phẩm ban đầu lại bất ngờ đóng vai kẻ phản diện, là một kẻ thù không đội trời chung với nhân vật chính. Trong trường hợp này chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề bảo mật. Mọi người đều đồng ý với những lời Seth vừa lẩm bẩm. Không giống như ở bên trong biệt thự tiện ích khi được bố trí rất nhiều các camera, nếu bọn họ ra ngoài sẽ phải chú ý che chắn tất cả mọi tình huống cần thiết. Về vấn đề lớn nhất chính là nằm ở Chase Miller. Mấy thành viên trong đội đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi nhìn thấy mấy điều điên rồ mà anh ta làm ra. Ngay cả khi nó không xảy ra, thì chuyện này nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người nếu nó xảy ra vào lần tới. Mark nói với vẻ vô cùng đau đầu. Thủ phạm được cho là thuộc một nhóm tôn giáo thù địch với siêu alpha, nhưng cái tiếp mang lại là một kẻ khủng bố. Tê ông chủ giới giải trí ấy hả? Tiếp mang là chủ tịch công ty sản xuất bộ phim mà Chase sắp thực hiện, anh ta cũng là một siêu alpha. Chính anh ta cũng là người đã chọn Chase vào vai phản diện, nếu đúng theo thỏa thuận thì cậu ta lẽ ra phải lựa chọn vào vai anh hùng chính. Mark nghe thấy câu hỏi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bọn họ nói rằng việc cảnh báo này không hoàn toàn là vô nghĩa. Vài lần trước cũng đã từng có trường hợp người hâm mộ đột nhập vào đài phát thanh để gây ra bạo loạn. Chúng ta có cần viết một đoạn di chúc để lại không? Nghe mấy lời không tự tin mà Isaac nói ra, Henry liền tức giận phản bác. Cậu muốn là một con rùa ấy hả, đồ ngốc? Gus ngồi bên cạnh không nói gì nhưng thật sự không muốn an ủi Isaac chút nào sau khi nghe mấy lời đó. Seth quay đầu nhìn lại giả vờ như không nghe thấy. Mark chỉ có thể mệt mỏi thở dài một tiếng. Đầu tiên trong quá trình làm việc, chúng ta phải xác định được nhóm bảo vệ có mặt sẵn trong chương trình và xác định được khu vực xung quanh của nơi đó, cuối cùng là sắp xếp lộ trình cho những người còn lại. Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò quan sát xung quanh. Josh là người đầu tiên xung phong tham gia nhiệm vụ. Mark gật đầu rồi chia Josh và Isaac vào cùng một đội trinh sát, đồng thời giao cho Seth và Henry vào đội vệ sĩ riêng của Chaser. Mark, anh đang đùa tôi đấy hả? Henry nhanh chóng lên tiếng phản đối nhưng không ai đáp lại chuyện này. Đó là việc ai cũng phải làm, vậy nhưng bọn họ hoàn toàn không muốn ở trong vị trí này. Cuối cùng Henry không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận thực hiện nhiệm vụ với một vẻ mặt tức giận không vui. Còn tiếp.